ketika menimba sampai dunia dan mohon sampai angin dalam menimba tak tinggal bahwa cái chủ đề pháp hỏi thì sáng nay có tên gọi là tri thức và trí tuệ. Chúng tôi vào đề về trí tuệ có một cái câu chuyện là như sau. Nam Y là một vị thiền sư ở Nhật sống vào thời kỳ Thiên Hoàng năm 1868 và đến năm 1912. Vị thiền sư này rất là nổi tiếng và hôm đó có một vị giáo sư đại học đến để mà học hỏi được về thiền. Thì sau khi đến vị thiền sư mời làm và vị thiền sư bắt đầu rót trà vào cái chén cái ly của cái vị giáo sư đại học. Thì khi mà rót nước ở trong chén từ từ dâng lên cho đến khi nước đã ngang miệng chén rồi, nhưng mà vị thiền sư nước vẫn rót tiếp. Rót tiếp và nước nó chảy ra ngoài. Vì thiền sư cứ vẫn tiếp tục rót cho đến khi cái vị giáo sư thế nào không kiên nhẫn được và họ nói rằng: thưa ngài, chén nước đã đầy tràn rồi. Lúc đó vị thiền sư mới nói: ông cũng như thế, trong người ông hiện nay là đầy ắp cả những khái niệm, đầy ắp cả là những cái tin giác, giống như cái ly này vậy. Cho nên ông không có thể học được gì từ hiện mình của tôi cả, trừ khi trong con người của ông là không còn gì như cái chén nước không. Thế câu chuyện nói gì đó như vậy. Thì ngang cái câu chuyện này để chúng ta thấy rằng ông giáo sư đại học là biểu tượng cho tình lực trí thức, và ông thiền sư là biểu tượng cho một người trí thức Phật giáo có trí tuệ. Và đây là đại diện của hai loại nhận thức, trí thức và trí tuệ. Và ngang qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái câu chuyện này như thế nào, để chúng ta cũng phân biệt được đâu là trí thức và đâu là trí tuệ. Thì cái từ đề mà chúng tôi giới thiệu sáng nay với quý vị đó là trí thức và trí tuệ. Khi liên hệ với quý vị thì chúng tôi tìm thấy trong bài kinh đầu tiên các bạn pháp môn trong này, Đức Phật phân biệt ra có bốn hạng người trên cuộc đời. Hạng người thứ nhất là phàm phu, hạng người thứ hai là tổ học, hạng người thứ ba là vô học, và hạng người thứ tư là trong bốn hạng người có mặt trong cái cuộc đời này, Đức Phật phân loại theo cái hình đồ hay cái loại loại nhận thức của cái người đầu tiên là phàm phu. Thì phàm phu là ai? Phàm phu Đức Phật định nghĩa là những người không khác biệt trong cái cuộc đời này có những bậc chân nhân, những cái bậc thánh. Vì vậy cho nên họ không biết pháp của các cái vị đó, và vì vậy cho nên họ không hiểu, họ không hành vì pháp của các bậc thánh bậc chân nhân, cho nên cuộc đời của họ tiếp tục vì khổ đau. Và lúc đó phân biệt là cái hạng người đó hay là cái đặc điểm nhận thức của cái hạng phàm phu, tức là cho một cái từ gọi là tư trí hay là sanh ra đa ni kiến ma ni. Tư trí là một cái loại nhận thức đặc điểm mà trên sáu giác quan tiếp xúc với với là sáu đối tượng, chẳng hạn như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân phun giảm và ý đối với thân. Và cái tự nhiên này là một cái loại nhận thức nó đặt nền tảng trên cái sự duyên sinh hay là sự kết hợp của sáu giác quan của con người hiểu của nó với sáu cái đối tượng. Nhưng mắt thấy sắc thì nó sẽ tạo ra một cái chuỗi hay là một cái tiến trình tâm lý, nó xảy ra trong não bộ của chúng ta. Thì đức Phật nói khi mắt thấy sắc thì sẽ cho ra nhận thức là cái ý của mình, rồi nhận thức nó sẽ cho ra là nhận xúc, là sẽ có sự là tiếp xúc. Xúc là sẽ cho ra họ hay là cảm giác, rồi cảm giác sẽ cho ra tưởng, tưởng sẽ cho ra là tạp khí, tạp khí rồi dẫn đến ý luận vọng. Đây là những chuỗi tiến trình tâm lý hay là tâm thức, nó xác định khi sáu giác quan của con người tiếp xúc với sáu đối tượng. Khi mắt thấy sắc thì sẽ cho ra nhận thức, sẽ cho ra cái biết của cái con mắt. Ví dụ như mắt của chúng ta nhìn cái bông hoa thì ngay sau đó chúng ta chỉ cần thấy là cái bông hoa và là nhận và nhận thức. Thức sẽ cho ra thức. Thế rồi sau đó chúng ta thấy bông hoa đẹp đẹp, chúng ta nhìn lại lần thứ hai, nhìn lâu hơn thì gọi là xúc nhận. Rồi xúc sẽ cho ra cảm giác hay là thọ. Lúc đó chúng ta thấy bông hoa này đẹp nhỉ, đẹp, một cái cảm giác hình thù. Rồi cái cảm xúc này nó sẽ dẫn đến là tưởng là bắt đầu là nghiệp tưởng, bắt đầu là biết rằng cái bông hoa này là đẹp tốt quý. Thế rồi từ này sẽ cho ra tạc khí, tạc khí hay là suy nghĩ. Lúc đó là mình nghĩ à, chả những cái đường thì mình có thể mua cái bông hoa này để tặng cho ai đó, đây là cái tạc khí. Rồi tạc khí nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là ý luận của con người, nó sẽ dẫn đến là những cái dị luận tranh luận hơn thua về đẹp xấu, về vận tính cố gắng của chuẩn tượng và phòng người. Thì đây là một cái chuỗi tiến trình tâm lý hay là tâm thức đối với hạng phàm phu. Và cái hạng phàm phu đầu tiên là tiếp cận gọi đó, gọi cái nhận thức của hạng phàm phu đó là tự tin, là tự tin hay là thân gia đa ni. Và cái đặc điểm của cái tự tin này là thứ nhất là phân biệt chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Ví dụ như mắt là chủ thể nhận thức, cái bông hoa là đối tượng nhận thức. Thứ hai là chấp nhận, chấp nhận có cái tôi chủ thể và chấp nhận bông hoa là có một cái ngã, là một tôi. Và để những cái chấp tôi này, chấp cái ngã này mà nó tạo ra những cái rắc rối cho con người và cái đặc điểm thứ ba của cái loại nhân cách này là gì, là cái dạng cái của tôi là của tôi, khi có tôi thì sẽ có cái của tôi. Đây là cái đặc điểm của cái hàng người được gọi là lòng cảm thông. Và cái đặc điểm thứ tư của cái loại nhân cách tự ti này thì đó là vui thích tham tập quan hệ vào cái đối tượng tầm đối tượng nhận thức, đặc biệt là đối tượng nó đẹp và học nhất. Ví dụ như những bông hoa, và thấy bông hoa này đẹp, bông hoa này quý, và làm cho chúng ta là vui thích thiên hưởng vân vân. Thì đây là một đặc điểm của tự tin, hay là cái loại nhận thức của thằng là tạm thu. Thế rồi Đức Phật nói đến cái hạng người thứ hai là hạng người tu học. Đây là cái hạng người xuất gia tu học trong Phật giáo. Hạng người tu học đây là cái hạng người đã đạt được một số các cái thành tựu trong sự tu học, đó là gồm ở dự lưu, nhân lai, mạng thật lành. Đây là ba cái gì mà đã đạt đến một số tiền đồ hay là một số kết quả là nhất định trong quá trình tu tập gọi là tu học. Và cái hàng người tu học này, tiền đồ nhận thức của họ là gì, tiền đồ nhận thức của họ tức là gọi là thẳng tí, tiếng Pali họ là Abhi Dhanami. Và thẳng tin này làm thế nào mà có được, thì cái thẳng tin hay là Abhidhamma này có được là do tu tập thiền định. Thưa quý vị, do tu tập thiền định mà có được cái thẳng tin này hay là Abhidhamma. Và những cái thẳng tin này là thấy được cái bản chất của nhận thức là do duyên sinh hay là tan duyên, giữa sáu căn tiếp xúc về sáu trần dẫn đến kỷ luật vọng tưởng. Thì người hay là hàng người tu học là thì họ không có tan duyên, nghĩa là họ không có tan duyên, nghĩa là không có biết ơn hàng thế, hoặc không biết ơn sáu giác quan tiếp xúc với sáu đối tượng như mắt tiếp xúc với sắc, cho ra xuất họ tưởng tạm khí và kỷ luật vọng tưởng. Thì những người đi tu tập Phật giáo họ hạn chế, nghĩa là không có tiếp xúc, hoặc là không để cho cái kiểu định là an nhiên hay là chuẩn tâm lý, chuẩn nhận thức dẫn đến kỷ luật vọng tưởng của người ta. Ví dụ như là họ nhìn thấy bông hoa mà khởi lên một cái là tham, hoặc là khởi lên một cái ưu, thì họ nhiễm phục đi và họ nhiễm phục không để cho tham ưu khởi lên. Khi mà mắt tiếp xúc với đối tượng là con con và sự kỳ vọng họ đang được cái đó, họ ngăn được là cái sự tham đắm dẫn đến kỷ luật vọng tưởng, là họ nhờ có cái bản ngôn và tìm mình. Đây, đây là điều rất là quan trọng. Những cái tìm mình là như chúng ta hành gì thì chúng ta thấy rằng cái tìm mình chúng ta hẹp mắt lại, chúng ta cũng mở mắt ra, chúng ta hẹp mắt lại, và chúng ta lấy tổng đối tiếng tổng. Tất nhiên là cái điều tình giác tìm gì và tìm của 16 cái đề phẩm. Thì khi chúng ta đầu tiên chúng ta hẹp mắt lại, có nghĩa là chúng ta hạn chế hay là không để cho sáu giác quan của con người để mà tiếp xúc với sáu đối tượng, để dẫn đến cái kỷ luật vọng tưởng, để dẫn đến tham, hoặc là để dẫn đến là tu, là tu gì. Cái loại thần tiên hay là khi ra ra tiên này là có được hay là giúp cho hành giả ngăn chặn được cái tiến trình tâm lý dẫn đến sự lâu tiên hay là tham tâm có thể nhiều thì việc có công năng làm cho người thực tập là có được một trình độ mà được tập gọi là thẳng tin hay là thẳng tin ra thẳng tin. Thế rồi chúng ta có cái hàng người thứ ba là hàng người vô học, vô học hay là á la hán, là những người đã thành tựu cái mục đích đạt đoạn cái lục đường tham sân si. Và á la hán đây được gọi là vô học thì nên đã thành tựu cái mục đích rồi, không còn cần phải là gia công đồ lực nữa, chỉ cho chỉ như một cái người như thế này mà bắt đầu ở tâm lý chỉ phải nhờ đến những cái sự đồng hồ trợ người này hoặc là người khác. Nhưng mà sau khi đã đi được rồi thì không cần nhờ ai nữa, và cái vô học đấy mà nằm trong cái chuyện đó. Vô học đây là chỉ cho là những người họ đã thành được cái chuyện này và không còn phải đổ được cho cái chuyện là được phẩm tình, vì cái việc thành được một cái nó đã trở nên một cái mặt xã tự nhiên, không còn cần phải giam trong trong một cái. Thì cái hạng người của học đây trình độ nhận thức đó chúng ta gọi là liệu tin hay là ba mi sa ni. Liệu tin đây là một cái trình độ nhận thức là sâu sắc hơn là của học, và á la hán hay của học đây là đương nhiên là sẽ được đặt trên cái nền tảng làm thiền định. Những cái thiền định là làm cho cái nhận thức của những người tu tập càng ngày càng sâu sắc hơn, càng ngày càng hiểu sâu hơn là nhận thức. Rồi chúng ta phải đọc đến cái hàng sau cùng là thật là vị á la hán này nằm đẹp, là cao hơn á la hán là một bậc, là một vị á la hán mà nay có là trí tuệ. Trí tuệ đây chúng ta dùng từ gọi là ba gia la ni, ba gia la ni là trí tuệ. Và cái trí tuệ này đặc điểm của nó là mở chặt đứt, là cái nhân tố là đưa đến cái sự tái sinh và khổ đau trong cái sự là tái sinh đó, và cái nhân tố hay là cái hạt giống mà đưa đến cái sự luân hồi khổ đau đó là vị tha hay là tái hay là tái sinh, mà những từ Phật học gọi là năng vi ra danh, gọi là vị tha, sự tham tham ái vào cái đối tượng là học nhân đây. Và đây là thật, thì như vậy bốn cái hàng người mà chúng ta vừa nêu tuy rằng bốn thì mình cũng rất rộng ra, thì chúng ta có thể chia ra làm hai hàng. Đầu tiên là tam quốc, trình độ nhận thức đó là tự tin, và tự tin đó là do tam kiến, do sáu căn thì sự được sáu đền và dẫn đến cái tự động và động lực. Rồi ba hàng người còn lại chỉ khác nhau về cái trình độ, nhưng mà họ còn chung nhau một cái đặc điểm, đó là thiền định. Chính là thiền định, chính là cái thiền định này có cái công năng làm cho tâm thức không có đưa đến cái luận động lực, làm cho tâm thức không có tham sân si. Và như vậy chúng ta quan tâm hiểu và quan cái bài phân tích của Đức Phật trong cái bài kinh Các Tạng Hàm Môn và cái số 1 đầu tiên nằm trong cuốn cổ kinh của Hàm Tử Thiên Thiên Châu Thiên Thiện, thì chúng ta có thể thấy rằng trong cái cuộc đời này nó có hai loại là nhận thức, một loại nhận thức là chúng ta tự biết cho cái học, do cái học ở ngoài đời chúng ta vô tiểu học, trung học, đại học, những cái học ở trường học và những cái học kinh nghiệm ở thế gian ở trong cuộc đời chúng ta gọi đó là loại là kiến thức, kiến thức là những hiểu biết hay là những kiến thức ở ngoài đời mà con người cũng có được, tham quan vấn đề giáo dục, tham quan vấn đề kinh nghiệm. Và bên cạnh loài nhận thức mà chúng ta gọi là kiến thức hay kiến thức đó, thì trong cái cuộc đời này nó có một loại nhận thức thứ hai mà thật giáo để về đây là một cái loại nhận thức mà nó có cái khả năng là giải thích những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ bất thiện, tham sân si. Và cái khả năng của trí tuệ nó làm cho những người thực hành nó làm cho những người thực hành tìm được rằng có khả năng và có trí tuệ là nó làm cho những con người chúng ta không có biết nào do tham sân si. Đây là một loại là nhận thức mà trong Phật giáo gọi là trí tuệ, để làm cho những người bình an, làm cho những người được hạnh phúc, hạnh phúc được cái cuộc sống đầy nhiều duyên, đầy là vọng tưởng tháo gỡ trong cuộc đời. Và chúng ta qua cái sự phân biệt hai loại trí tuệ và trí tuệ này, thì chúng ta thấy rằng hai loại nhận thức này cần thiết phải hỗ trợ nhau. Nếu như một thực thể con người có kiến thức hay là kiến thức, nghĩa là họ có thể cống hiến cho xã hội và những người khác nhau, và những đóng góp cho cái lợi ích của con người, như là tế bào đã được để phương tiện sống, như là xe hơi, máy móc, rồi vân vân, như những hành quả của họ. Đây chúng ta có thể xem như là kết quả của một là của trí thức hay là của người về trí thức. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta rồi chỉ có những cái loại trí thức này thôi thì xã hội sẽ không được an toàn. Thì chúng ta thấy rằng một con người vô văn ngoài đời thì họ có khả năng xây dựng, nghĩa là tạo ra những cái định khí phục vụ con người. Nhưng mà bên cạnh đó, những cái hạng người trí thức này hay là hạng trí thức này, họ sẵn sàng có một cái hành động là sẵn sàng hại một người. Một cái vũ khí, một cái là đặc biệt nghiêm cẩn thì có khả năng sẽ tạo ra phục vụ con người, chẳng hạn như là nó đi dùng nghiêm cẩn để phục vụ con người. Nhưng mà cái nghiêm cẩn đó cũng sẵn sàng để có thể biến thành món từ để mà tàn nhiều của con người. Thì đây là cái gì đặc biệt của trí thức hay là của người trí thức. Và cái loại trí thức này thì chúng ta thấy rằng để có xã hội được bình an, để có xã hội được tiến bộ văn minh, ổn định và hạnh phúc, thì chúng ta thấy rằng bên cạnh cái loại kiến thức này cần phải được bổ sung, cần phải được bổ sung một cái loại là nhận thức như chúng ta vừa phân tích, nó là kiến thức. Và những cái kiến thức này nó sẽ giúp cho con người, giúp cho bản thân con người hiểu được đâu là thì đâu là thật. Và cái loại nhận thức kiến thức này sẽ giúp cho những người đó sẽ được bình an, sẽ được tập phải nói có suy nghĩ là chỉ có suy nghĩ làm cho những người Việt Nam làm cho xã hội được và bình an, đó là cái loại là trí tuệ. Và vì vậy nên hai cái loại trí thức và những người này cần phải được là bổ sung, cần phải được bổ sung thì chắc chắn là sẽ làm cho con người, mỗi người chúng ta sẽ làm cho xã hội, sẽ làm cho đất nước luôn luôn phát triển đi lên kịp thời với khoa học hiện đại. Nhưng mà bên cạnh đó làm cho mọi người, làm cho xã hội, làm cho đất nước được bình an, được hạnh phúc, nghĩa là sự phát triển tiến bộ đó không có hoặc là đơn vị những tệ nạn xã hội như là cướp giật, như là giết người vân vân. Và hôm nay thì tất cả chúng ta đều đây một gì thì cũng nằm trong một cái ý nghĩa là như này. Cái mục tiêu để đó chúng ta tìm được an, cái mục tiêu để đó mình có trí tuệ, và cái mục tiêu để đó mình đóng góp, mình giúp cho ngoài bản thân ra thì sẽ giúp cho gia đình, xã hội đất nước được chấn an, được là ổn định, không có rối loạn về trật tự xã hội. Và rất mong tất cả chúng ta hãy đi tìm mình chờ và cũng như Đức Phật dạy cho một ngày. Rồi bây giờ tất cả chúng ta bắt đầu lần đầu tiên. Thì hôm nay đi sau cái buổi giảng này, tôi đã đi bên ngoài khoảng một tháng rưỡi. Và hôm nay thì tôi được ngồi nhìn chung với phẩm như này. Nhưng mà vì do cái đặc điểm là cái phương tiện của chúng ta là khi nào cũng có nhiều mỡ, và vì vậy nên chúng tôi phải hướng dẫn cho những cái nhiều mỡ đó. Thì ngày hôm nay chúng tôi đi nước ngoài một tháng 10 ngày, trong thời gian tập mặt đây nhận hành nhận quý vị của Liên Xê và Hồ Kỳ nhé. Và quý vị có thể tham khảo lên cái trang web của chúng tôi là thầythongdức.com, hoặc là những chỗ lời Trung Quốc. Quý vị cứ vào đó có cái thông tin đang chuẩn bình tiền điện là phần 3 thì sẽ có hướng dẫn cái kỹ thuật ngồi thiền như thế này. Và đồng thời đó quý vị có thể cuốn lên trang web tôi có một đề bài về thiền quán 16 cái đề bài đó. Quý vị nghe có thể ghi nhận để mà hiểu được cái ý nghĩa của cái thiền quán là như thế này. Và từng cái bộ như vậy, nhưng mà về thân tại sao phải quán thân, rồi về cò hay là cảm xúc tại sao chúng ta cần phải quán, rồi cái tâm tại sao chúng ta cần phải quán, và cái thân hay là thế giới thì tại sao chúng ta cần phải quán. Thì trong thời gian sắp đến thì quý vị có thể mặc dù chúng tôi không có thiền tổ ở đây, nhưng mà quý vị có thể là duy học tâm quen để tham khảo thêm. Để khi mà chúng ta học là quý vị có mặt gì chúng tôi sẽ chia sẻ.